Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã thấy, vào thời ban đầu việc tôn sùng Đức Maria đã rất đơn sơ và có chiều kích thần học sâu đậm. Nhưng dần dần có thêm nhiều lễ được thành lập và con số các ngày lễ ấy lại giảm thiểu giá trị của việc sùng mộ. Chiều kích chủ quan tình cảm thay thế quan niệm lịch sử kinh thánh. Nền thần học đỡ nâng ý nghĩa việc tôn sùng Đức Maria, giờ đây chú ý tới các đặc ân của mẹ và vai trò là trung gian ơn thánh của mẹ. Người ta đi tới chỗ biên soạn ra các công thức lễ và kinh sách để tôn kính các thánh tích, không biết có thật hay không, để ca tụng các nhân đức riêng rẽ của Đức Mẹ. Người ta cũng công khai hóa các việc tôn sùng đặc biệt cùng với các vụ hiện ra và các mạc khải tư. Thêm vào đó còn có các lễ của tư tưởng, trong đó lòng đạo đức vượt quá giáo lý. Tất cả đều là các phóng đại thần học của một nền thánh mẫu học phóng nhanh. Đây cũng là điều xảy ra với việc kính các thánh. Sự đơn sơ thanh đạm trong các thế kỷ đầu từ từ bị hư hỏng đi bởi chiều kích mang nhiều tính chất sùng kính, có sắc thái tình cảm nhiều hơn. Lịch phụng vụ bắt đầu với việc kính nhớ Thánh Giáo Hoàng Silvestro, dần dần có thêm đông đảo các thánh khác. Nếu con số các thánh là một dấu chứng tích cực cho thấy sức sinh động của giáo hội, thì kiểu diễn tả việc sùng mộ ấy lại là một dấu chỉ của sự thụt lùi. Càng ngày các thánh được coi như là các nhân vật đặc biệt, các anh hùng xứng đáng được đề cập tới một cách riêng rẽ độc lập, nhưng không diễn tả một cách thích đáng việc quy chiếu về mầu nhiệm Chúa Kitô nữa. Trong khi việc trung gian của Chúa Kitô, con người Thiên Chúa, luôn ngày càng bị lu mờ đi và bị gạt bỏ ra ngoài lề, thì việc kiếm tìm các trung gian phụ thuộc khác lại ngày càng thịnh hành hơn, như Đức Trinh Nữ, các thiên thần, các thánh, các linh hồn nơi luyện ngục. Thế là các lễ khác nhau của lịch phụng vụ sau cùng xâm lấn hoàn toàn năm phụng vụ, cho tới độ hủy bỏ luôn cả chu kỳ thời gian phụng vụ nữa. Không có ngày nào trong tuần là rảnh để có thể cử hành chu kỳ của ơn cứu độ. Sách bài đọc ngày thường hầu như biến mất và trở thành vô ích. Hiện tượng này không chỉ có khía cạnh lượng mà thôi. Các ngày lễ được tô màu với một sự nhạy cảm tôn giáo bị thống trị bởi sắc thái sùng mộ. Thêm vào đó là khuynh hướng bất động, ca tụng các thánh và việc không hiểu biết gia tăng trong thế giới phụng vụ. Chúng bổ túc cho những sự còn lại, làm nảy sinh ra tình trạng lệch lạc này mà giáo hội cải cách sau này. Từ hơn một thế kỷ, tức kể từ khi học giả Géranger xuất bản tác phẩm Năm Phụng Vụ hồi thập niên 1840, đề tài cải cách phụng vụ được nghiên cứu song song với đề tài tổng quát hơn về bản chất của phụng vụ. Thật vậy, vì năm phụng vụ là chính mầu nhiệm của Chúa Kitô được chia sẻ cho tất cả mọi người. Với Đức Giáo Hoàng Pio XII, huấn quyền đã chú ý tới vấn đề này qua thông điệp Mediator Dei, đấng trung gian của Thiên Chúa, công bố năm 1947. Tiếp theo đó là các cải tổ từng phần, bắt đầu một cách ý nghĩa từ việc tái lập lễ nghi canh thức hay vọng phục sinh năm 1951, và theo sau đó là lễ nghi mới của tuần thánh. Rồi có thêm huấn thị mục vụ, công bố năm 1955. Lịch phụng vụ đã được đơn giản hóa theo các điều lệ được Đức Giáo Hoàng Gioan 23 công bố năm 1960. Các cải tổ này đa số là các ghi chú đòi hỏi việc tái lập nền tảng thần học trong viễn tượng mục vụ, trong nỗ lực duyệt xét phụng vụ một cách tổng quát. Năm phụng vụ như được trình bày trong hiến chế về phụng vụ thánh Sacrosanctum Concilium của Công đồng Trung Vatican II đã đưa ra các chỉ dẫn thích hợp cho việc canh cải phụng vụ. Mầu nhiệm phục sinh được cử hành mỗi Chúa Nhật và lễ phục sinh trở thành nhân tố chính điều khiển toàn sinh hoạt phụng vụ. Chương 5 của hiến chế trình bày năm phụng vụ là một trong các phần ý nghĩa nhất của tài liệu và là phần thành công nhất của hiến chế. Sự thống trị tuyệt đối của mầu nhiệm phục sinh như là tín lý làm nảy sinh ra phụng tự Kitô được khẳng định với một giáo lý rất vững vàng. Việc cử hành mầu nhiệm phục sinh là trọng tâm của phụng vụ và ở đây xuất hiện như là việc thánh hóa các Kitô hữu trong suốt một năm. Trong một nghĩa nào đó, năm phụng vụ tương xứng với định nghĩa về phụng vụ tưởng niệm các biến cố cứu độ được giáo hội cử hành trong thời gian. Tài liệu của Công đồng Trung Vatican II thường dùng các từ vựng của giáo hội xưa kia như lễ trọng, lễ, việc tưởng niệm, ngày sinh nhật để tự diễn tả một cách chính xác hơn. Trong việc định nghĩa năm phụng vụ, Công đồng trở về với nguồn gốc của phụng tự Kitô, hai tiết nhịp cử hành lễ phục sinh trong tuần vào ngày Chúa Nhật và hàng năm vào lễ phục sinh trở thành kỷ niệm sự hiện diện và sự chờ đợi Chúa phục sinh. Các buổi cử hành khác trải dài trong chu kỳ một năm và theo các mùa thay đổi chỉ là việc giải thích rõ ràng công trình cứu độ của Chúa Kitô từ biến cố nhập thể sinh ra cho tới biến cố phục sinh lên trời và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tài liệu viết trong số 102 như sau. Giáo hội Mẹ Hiền ý thức mình có bổn phận ca tụng công trình cứu chuộc của Phu Quân Chí Thánh bằng việc tưởng niệm vào những ngày ấn định trong năm. Một tuần vào ngày gọi là Chúa Nhật, giáo hội tưởng nhớ việc Chúa phục sinh. Mỗi năm một lần, giáo hội còn cử hành hết sức trọng thể vào dịp lễ phục sinh, sự sống lại cùng với cuộc thương khó hồng phúc của người. Giáo hội còn phô diễn trong mầu nhiệm Chúa Kitô qua chu kỳ một năm, từ nhập thể, Giáng sinh đến thăng thiên hiện xuống, sự mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày Chúa lại đến. Trong khi cử hành những mầu nhiệm cứu chuộc như thế, giáo hội rộng mở cho các tín hữu nguồn phong phú về nhân đức và công nghiệp của Chúa, khiến cho những mầu nhiệm này có thể nói là hiện diện qua mọi thời đại. Ngõ hầu các tín hữu tiếp xúc với các mầu nhiệm đó sẽ được đầy tràn ơn cứu chuộc. Số 103 của Hiến chế về phụng vụ đề cập tới Đức Maria như sau. Trong khi cử hành các mầu nhiệm của Chúa Kitô theo chu kỳ hàng năm như thế, giáo hội với một tình yêu đặc biệt tôn kính Đức Maria Vinh Hiển, Mẹ Thiên Chúa, đấng đã được kết hiệp với công trình cứu chuộc của con người bằng mối dây bất khả phân ly. Nơi mẹ giáo hội ngưỡng mộ và tán tụng thành quả tuyệt diệu của công trình cứu chuộc và vui mừng chiêm ngắm nơi mẹ như trong hình ảnh tinh tuyền trọn hảo, điều mà toàn thể giáo hội ước mong và trông đợi. Trong số 104, Hiến chế về phụng vụ thánh nói về việc kính nhớ các thánh như sau. Ngoài ra giáo hội còn thêm vào niên kỳ, lễ kính nhớ các thánh tử đạo và các thánh khác là những đấng nhờ muôn vạn hình thức ơn Chúa đã đạt tới sự trọn lành và đã chiếm được phần rỗi đời đời, giờ đây đang ca khen Thiên Chúa bài ca tuyệt diệu ở trên trời và đang cầu bầu cho chúng ta. Bởi chưng trong những ngày kính nhớ các thánh, giáo hội công bố mầu nhiệm phục sinh nơi các ngài vì đã cùng chịu thương khó và cùng được vinh hiển với Chúa Kitô. Giáo hội cũng trình bày cho các tín hữu những gương mẫu của các ngài, gương mẫu lôi kéo mọi người đến với Chúa Cha qua Chúa Kitô và nhờ công nghiệp các ngài, giáo hội lãnh nhận được những hồng ân của Thiên Chúa. Sau cùng, theo những luật lệ lưu truyền vào các mùa khác nhau trong năm, giáo hội chu toàn việc huấn luyện các tín hữu bằng những việc lành hồn xác, bằng giảng dạy, cầu nguyện, sám hối và các việc bác ái. Tiếp đến, Công đồng ấn định những điều liên quan tới ngày Chúa Nhật, việc canh tân năm phụng vụ, mùa chay và lễ các thánh. Liên quan tới ngày Chúa Nhật, Hiến chế phụng vụ thánh viết, theo tông truyền bắt nguồn từ chính ngày Chúa Kitô sống lại, giáo hội cử hành mầu nhiệm phục sinh vào mỗi ngày thứ 8, ngày thật đáng gọi là ngày của Chúa hay ngày Chúa Nhật. Thực vậy, trong ngày đó các Kitô hữu phải họp nhau lại để nghe lời Chúa và tham dự lễ tạ ơn, để kính nhớ cuộc thương khó, sự sống lại và vinh quang của Chúa Giêsu, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã dùng sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô từ trong kẻ chết sống lại mà tái sinh họ trong niềm hy vọng sống động. Vì vậy, ngày Chúa Nhật là ngày lễ độc đáo, phải được đề cao và in sâu vào lòng đạo đức của các tín hữu, để ngày ấy trở thành ngày vui mừng và ngày nghỉ việc. Các cuộc lễ khác, nếu không thật sự là lễ rất quan trọng, thì không được lấn át ngày Chúa Nhật, bởi vì ngày Chúa Nhật là nền tảng và trung tâm của cả năm phụng vụ.